Đời như cổ tích.
Đời như cổ tích.
Đời như cổ tích.
Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trên VOVI và trên trang web vovi.vn. Thưa các bạn, bạn nghĩ sao khi ở một vùng quê còn nghèo lại có người sẵn sàng bỏ gần 1 tỷ đồng để cứng hóa đường giao thông nông thôn?
Tôi thấy chuyện ấy thật khó tin. Bỏ ra 2 tỷ mà để làm ao hoặc làm những việc như thế, tôi thấy nó hoang đường lắm.
Tôi nghĩ chẳng bao giờ có chuyện đấy, chắc là khoe khoang thôi để muốn chơi trội hơn người.
Dở hơi á, làm gì có người như thế á.
Chỉ có đại gia ấy mới thế, chứ còn người bình thường thì chả bao làm được như thế cả.
Thưa quý vị và các bạn có biết người bị cho là dở hơi, là gan dở khi bỏ tiền túi để làm đường giúp bà con đi lại thuận tiện là ai không? Xin được bật mí ngay, đó chính là ông Nguyễn Đức Sơn ở xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự về việc làm này qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
Vì sao ông bỏ số tiền không phải là nhỏ để mà thực hiện cái việc là cứng hóa cái đường giao thông nông thôn?
Xuất phát từ tinh thần của đạo Phật, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Tôi là một người nông dân, thế mình đã là một con người mà vất vả, cảm nhận thấy cái vất vả của bà con và các cháu nó đi học. Cái đường thì xấu, tai nạn xảy ra bất cứ một lúc nào. Trong lương tâm mình nó cũng day dứt.
Cái con đường đấy có cái độ dài bao nhiêu ạ?
Con đường này thì nó dài tới 750 mét, bề rộng 5 mét.
Thi công trong bao lâu ạ?
Sau khi mà tôi phát nguyện, bà con ủng hộ rất là nhiệt tình, nào là chặt cây, nào là đập dậu. Từ lúc bắt đầu thi công làm cho đến lúc xong là chỉ có 8 ngày.
Vâng. Khi mà chưa có cái con đường này thì cái việc đi lại của người dân ra sao?
Vì con đường nó xuống cấp quá, đây lại là con đường nối giữa hai trường cấp 1 và cấp 2, nên các cháu đi lại và các thầy cô đi lại ở cái con đường này rất là nhiều.
Sau nhiều năm phải đi lại khó khăn do đường chật hẹp, lại gồ ghề, thật khó mà tưởng tượng được niềm vui của người dân nơi đây. Nhiều người còn nói vui rằng từ khi có con đường này thì cuộc sống của họ như bước sang trang mới, không còn phải lo lắng tới những nguy cơ tiềm ẩn khi mà tham gia giao thông.
Gần một tháng nay, người dân thôn Bổng, Điền Nam, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã có thể đi lại thuận tiện nhờ có con đường bê tông mới. Chỉ sau 8 ngày thi công, con đường dài gần 1 cây số, rộng hơn 5 mét đã được khánh thành trong niềm vui vô bờ bến của người dân nơi đây.
Ai cũng rất là phấn khởi, ai đến cũng bảo nhất nhà các bà gần khu quanh đây tự cho cháu đi học là sạch sẽ con đường. Kể cả từ các con chúng tôi trước đây của nhà, các cháu chưa đi làm ăn ấy. Ở nhà mẹ ơi, đến bao giờ nhà mình có cái con đường đẹp sạch sẽ để mà đi.
Anh tuyệt vời với dân, anh ấy đã làm toàn bộ con đường này để cho tập thể. Nói chung người dân chúng tôi là rất cảm ơn anh. Gần tháng này xong rồi thì nói chung dân đi lại rất thoải mái, đẹp đẽ.
Con đường vừa được bê tông hóa là tuyến đường huyết mạch nối ra đường trục xã, các thôn lân cận, đặc biệt là nối hai điểm trường tiểu học và trung học cơ sở, nên có lưu lượng người tham gia giao thông đông. Sau gần 20 năm, con đường đã xuống cấp trầm trọng, bà con đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều bất lợi, các cháu đi học không đảm bảo an toàn, không ít trường hợp đáng tiếc đã xảy ra.
Đường trước đây là nó nát lắm, các cháu đi học rất là vất vả, mà rời nắng còn đỡ, nhất mà rời mưa nó lầm lội lên, hai xe là tránh nhau là nó lại ổ gà, nó rất là khổ cơ. Đôi khi cháu nhỏ đi xe đạp về bị ngã, xong hai người lại va quẹt nhau.
Dù tuyến đường đã xuống cấp, nhiều ổ gà ổ voi, nhưng số hộ dân sinh sống dọc trên tuyến đường này lại thưa thớt, chỉ gần 20 hộ, nên việc huy động người dân đóng góp tiền của để làm đường là rất khó.
Với cái tuyến đường này, bây giờ mà bố trí của người dân để mà đóng góp vào mà làm thì cũng rất là khó khăn. Dài 750 mét và rộng 5 mét như thế là hết khoảng 900 triệu đồng. Nếu như mà ta làm theo là chỉ 3 mét thôi và dày 16cm thôi, kinh phí nó cũng phải vào 450 triệu. Mà xã có đầu tư cho được xi măng thì cũng chỉ được non một nửa thôi. Như vậy còn non một nửa nữa, khoảng trên 200 triệu đồng, khoảng 20 hộ, thì như vậy mỗi hộ 10 triệu đồng thôi. Thực sự rất là khó khăn.
Thấy bà con sinh hoạt đi lại khó khăn, các cháu đi học không đảm bảo an toàn, nên vợ chồng ông Nguyễn Đức Sơn và bà Trần Thị Nhu đã bỏ hơn 900 triệu đồng để bê tông hóa toàn bộ tuyến đường. Bà con trong thôn chỉ đóng góp ngày công để san phẳng và chặt phá hàng rào. Sau khi con đường làm xong, ông bà lại khởi xướng xây dựng quỹ từ thiện mang tên Mặt Trời Mới và tiên phong ủng hộ 20 triệu đồng để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Nhu chia sẻ.
Riêng gia đình nhà cô ấy, lúc nào cũng chỉ tư tưởng để đi làm từ thiện. Các cụ già không nơi nương tựa thì cứ mỗi tháng là 10 cân gạo. Những người tai biến là 30 cân. Người ốm đau, đi viện cấp cứu, 500, 300 là ông bà ủng hộ hết. Tâm nguyện của ông bà như thế nào là ông bà cứ làm như thế.
Cũng trong ngày cắt băng khánh thành tuyến đường liên thôn, 5 hộ gia đình khó khăn đã được nhận quà từ quỹ từ thiện, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống và thắt chặt tình đoàn kết trong thôn.
Tôi không bao giờ tôi nghĩ đến là mình sẽ được dẫm chân trên cái nền gạch này bao giờ nữa. Cảm thấy người bây giờ lại khỏe khoắn ra, béo ra.
Vùng quê nông thôn giờ đã thực sự thay đổi diện mạo. Đó là nhờ có con đường của tình làng nghĩa xóm, con đường nối những niềm yêu thương.
Cái số tiền gần tỷ đồng với mức sống ở những cái vùng quê như thế này là rất là lớn. Khi mà ông quyết tâm dành toàn bộ cái số tiền này để mà thực hiện cái việc cứng hóa cái đường giao thông nông thôn thì gia đình và người thân rồi bạn bè hàng xóm nghĩ như thế nào ạ?
Với một cái số tiền như vậy đấy, nếu mà mình phát nguyện mà không dũng mãnh đấy thì thực tế mà nó rất là khó. Gia đình tôi thì không có vấn đề gì, mọi người đều ủng hộ.
Thưa ông, điều mà ông được nhận lại sau khi làm xong con đường này là gì ạ?
Khi xong con đường thì tôi lại gây được một cái quỹ từ thiện nó được trên 110 triệu đồng mà chỉ có 4 ngày thôi.
Cái quỹ đấy là do những ai ủng hộ ạ?
Thì tất cả là bà con, bạn bè, anh em, con cháu.
Nhiều người nghĩ rằng là với cái số tiền đấy hoặc là do những cái việc làm đấy của mình ấy chắc là lại muốn đánh bóng tên tuổi hay là quảng bá một cái điều gì đó. Vậy thì ông nghĩ sao?
Tôi không nghĩ gì đến cái việc là phải đánh bóng tên tuổi mình. Vì thực tế nghề nghiệp của tôi cũng không cần thiết như vậy. Mình phải làm cái gì đó người thật và việc thật. Lấy việc làm thành hành động chứ không thể lấy lời nói thành hành động được. Nên là bản thân tôi nghĩ rằng chắc chắn là mọi người sẽ hưởng ứng cái việc làm của tôi. Khi tôi về đây thì mọi người hiểu tôi nhiều cái nó sai lệch. Ví dụ như là tôi cúng đất xây chùa thì mọi người nói rằng điên rồi thế nọ thế kia. Nhưng mà thực tế không phải, đến giờ này thì nó sẽ chứng minh hết toàn bộ cho cái tấm lòng của gia đình tôi như vậy thôi.
Trong cái quá trình làm như vậy để mà đảm bảo được cái chất lượng của công trình thì bác có phải trực tiếp tham gia giám sát?
Khi mình bỏ cái đồng tiền ra để mà làm, tôi giám sát rất là chặt chẽ. Về chất lượng công trình thì thực tế mà nói rằng tôi đảm bảo rằng ở vùng này con đường này là chất lượng nhất.
Đến bây giờ thì bác còn cái điều gì mong muốn cho quê hương, cho gia đình hả không?
Tôi sẽ thực hiện rằng sinh ra không đồng nào và khi mình mất đi không đồng nào. Tôi hứa rằng nếu tôi còn sức lực, còn kinh tế thì tôi sẽ làm tiếp vì tôi cũng không để cái đồng tiền làm gì cả. Con cái tôi thì đông nhưng mà bây giờ tất cả có gia thất, có nơi có chốn hết rồi. Nên là chỉ cần mỗi cái sức lực của mình lúc cuối đời mình làm cái gì đó có ích cho xã hội là được.
Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
Thưa các bạn, không chỉ làm đường giúp dân, cứ ở đâu có người gặp khó khăn là ông lại tìm đến để giúp đỡ. Từ khi về hưu đến nay, ông chưa từng sử dụng đến lương hưu. Số tiền đó cùng với việc bán cây cảnh, ông dành để giúp đỡ mọi người trong và ngoài xã. Theo ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, những đóng góp của ông Sơn và gia đình đối với cộng đồng thật đáng quý và trân trọng biết bao.
Trong quá trình phát triển kinh tế, bác Nguyễn Đức Sơn luôn quan tâm đến phong trào, đặc biệt là các công tác nhân đạo từ thiện. Trong tháng qua thì bác cũng đã giúp cho địa phương xây dựng mặt cứng của tuyến đường từ trường tiểu học Tân Lập đến trường trung học cơ sở Tân Lập, tổng dự toán là trên 900 triệu đồng. Toàn bộ cái phần cứng là bác đầu tư và đổ bê tông tươi. Trước khi làm tuyến đường này, bác cũng đã có nhiều lần từ thiện các cái hộ nghèo, thế rồi các cái đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trong thôn.
Thưa các bạn, dù tuổi không còn trẻ nhưng với ông Nguyễn Đức Sơn, còn sức là còn cống hiến. Ông luôn rèn luyện cho mình một tinh thần lạc quan, lấy việc chia sẻ khó khăn đối với người nghèo, bất hạnh là niềm vui để sống khỏe, sống có ý nghĩa hơn. Tới đây thời lượng của chương trình Đời Như Cổ Tích đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.